Nè cơm gà nè. Dạ
cảm ơn chị.
Nha.
Con dĩa rau thêm gì ơi?
Dạ. Mẹ cơm thêm.
Rồi mẹ nghe rồi, mẹ nghe
cơm
rồi.
Đi con lấy rau cho. Dĩa rau nè, con lấy cho mẹ.
Gì ơi?
Ừ con bưng đi. Dạ dĩa rau của ai ạ? Dạ rau thêm
cảm ơn nha.
Dạ con thêm gì nữa
cho
không?
Dĩa cơm thêm.
Có ăn
dạ,
thêm không?
Dạ cơm thêm hả? Ừ.
Thôi,
mẹ
được rồi,
công việc trong trang trại con sao rồi?
Dạ cũng bình thường mẹ. Ừ bưng bằng đó.
Dĩa cơm gà đi em ơi.
Dạ cho em gửi cơm thêm.
Nhanh giùm chị cái đi em.
Công chuyện cũng lu bu lắm, nhưng mà mẹ hẹn với chị xíu rồi, bận cũng ráng tranh thủ đi chùa. Đây bưng ra bàn kia. Mẹ, mẹ ngừng tay chút xíu được không?
Hả?
Con ơi mẹ cái.
Ôi trời ơi khách đông kìa.
Mẹ cơm thêm kìa. Ừ nè. Em nghe nè anh.
Em đang ở đâu vậy?
Em vừa về thăm mẹ. Em đang định ghé qua cửa hàng rồi mới ghé qua trang trại.
Dạ em về cẩn thận nha.
Em biết không?
Có chuyện gì vậy? Được rồi, anh tới liền. Có chuyện gì vậy? Cửa hàng của mẹ vừa gặp chuyện rồi. Tôi qua đó coi sao cái đã. Được rồi. Đây lại là thủ đoạn của lão Sâm sao?
Mẹ, có chuyện gì vậy? Mẹ có sao không? Mẹ thì không sao, nhưng mà mấy người trong đó bây giờ mẹ sợ quá.
Bác bình tĩnh lên đi. Chuyện ngộ độc này xảy ra lâu chưa? Và có nhiều người bị cùng một lúc không bác?
Ừ, họ đang ăn cơm ở trong quán á, rồi tự nhiên người thì...
Lần đầu tiên tôi thấy cậu ta tới đây. Bữa đó bà Ngọc có ghé vô đây mua một ít rau. Sau đó bà Ngọc đi ra. Lúc trở ra thì cậu ta kéo bà Ngọc lại hỏi là có mua rau không. Hai người nói gì đó, bà Ngọc mua một lượng rau lớn rồi chở đi luôn.
Cô ơi, vậy bây giờ cô có biết cậu ta bán hàng ở chỗ nào không vậy cô?
Từ cái hôm mà bán cho bà Ngọc tới giờ á, cậu ta dọn hàng đi đâu mất. Mấy hôm nay cô cũng không thấy tới nữa. Mà cô đoán chắc là cậu ta bán chui, không có đăng ký gian hàng, nên cô nghĩ là cậu ta đi luôn rồi.
Cho nó thật với chú, cho rất là mệt mỏi. Khi nào chưa tìm ra nguyên nhân cái chết của ba cháu thì cháu không yên tâm một chút nào hết. Cháu không biết phải làm sao đây nữa. Ủa
hai người đang ngồi nói chuyện gì đó?
Nắng quá cho nên tôi với chú Sâm vô đây ngồi cho mát một chút. À
Cậu không đi giấy của dân sao?
Sáng nay tôi bận việc gấp nên tôi phải quay về. À, sắp tới tôi...
Alo, tôi nghe đây. Có luật sư muốn gặp tôi hả? Dạ, được rồi. Tôi sẽ đến đó đúng giờ ạ. Cảm ơn ông.
Chắc là phải giải quyết mọi chuyện như vậy thôi em à. Xem ra thì cũng ổn rồi.
Em cũng không biết phải làm thế nào cho đúng nữa. Mọi chuyện rối rắm quá.
Em nghe anh nói nè. Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Điều tốt đẹp sẽ đến với em. Bây giờ em là chỗ dựa, là niềm tin duy nhất của mẹ. Chính vì vậy em không được gục ngã. Em phải cứng rắn lên. Anh tin là em sẽ làm được.
Em sẽ làm được. Em còn phải lo cho mẹ của mình nữa. Em sẽ không bao giờ gục ngã đâu.
Thôi em nghỉ ngơi đi. Đừng lo nghĩ nhiều quá. Dù chuyện gì xảy ra, anh vẫn luôn ở bên em, nhớ nha.
Cảm ơn anh nhiều lắm.
Anh phải qua nhà thăm mẹ anh. Mẹ nghe tin bác gặp chuyện cũng đổ bệnh luôn rồi.
Anh cho em qua nhà thăm bác nha.
Thôi, để hôm khác đi. Em đang mệt mà. Tranh thủ nghỉ ngơi nha.
Ừ.
Anh đi. Kìa mẹ, sao mẹ không nghỉ ngơi nữa đi?
Mẹ không sao. Mẹ đang trông con về đây nè. Sao? Tình hình bên nhà dân sao rồi con?
Dân mới vừa lo xong thủ tục bán nhà. Bây giờ chờ phán quyết của tòa án và bên bị hại để bồi thường cho họ.
Vậy còn mẹ dân thì sao? Bà ấy có bị phạt tù hay không?
Hiện tại thì những lời khai của bác ấy không có căn cứ, với lại không tìm ra được người bán rau, cho nên là khó kết án được. Bây giờ phải chờ bên cơ quan điều tra thôi.
Tội nghiệp chỉ quá à. Tự nhiên tay quà ập xuống đầu. Nè, con phải dành nhiều thời gian để động viên an ủi bé Dân nha. Chắc là con bé đang đau buồn lắm đó.
Dạ, con biết rồi.
Bữa giờ nhà dân gặp chuyện không may, anh chạy đôn chạy đáo lắm hả? Đúng là ông trời có mắt.
Cô nói đúng lắm. Ông trời có mắt. Chính vì vậy, không sớm thì muộn, cô cũng phải trả giá cho những tội ác mà cô gây ra.
Ủa, Bảo,
bà có nghe chuyện của bác?
Chuyện đến bất ngờ quá. Dân rất là hoảng loạn, không biết phải làm sao hết. Cũng may là có anh Nam ở bên cạnh, nếu không dân không biết phải làm sao.
Rất là thành công. Có vẻ như là kỹ thuật lai tạo giống của anh ấy đã tiến bộ một bậc rồi đó.
Anh.
Thôi, bà có việc phải đi. Có thời gian bảo quay lại thăm Dân sao?
lên Đà Lạt mà sao không báo trước cho em biết vậy? Em cứ tưởng vài hôm nữa anh mới lên chứ.
Dạ, chị uống gì vậy?
Cho ly nước cam.
Dạ.
Anh gặp Dân chưa?
Rồi.
Gặp luôn anh Nam chưa? Em nhìn anh là em đoán được rồi. Anh cứ thụ động hoài vậy đâu có được. Lúc mà đứng kế anh Nam, anh chỉ là cái bóng mờ nhạt thôi.
Thôi đi, anh tới đây không phải để nghe em nói mấy chuyện dớ dẫn này đâu.
Anh đừng có nóng mà. Anh phải nghe em nói hết đã chứ. Những gì mà em nói cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi.
Cho các em nữa đúng không?
Anh đừng có nói là anh không biết em đang muốn nói đến chuyện gì nha. Nghĩ ra thì anh cũng tội thiệt. Làm kẻ đến sau của người ta, người anh yêu thì lại không yêu anh. Trang trại mà anh dốc hết sức để mà gây dựng thì lại hoàn toàn nằm trong tay của người khác. Anh tuyên bố kỹ thuật lai giống cà pháo cho trái tròn là không làm được, nhưng anh ta vẫn cố tình qua mặt anh đó. Anh ta làm vậy để muốn bỉ mặt anh thôi. Anh Nam này quá đáng thiệt.
Thôi được rồi, anh không muốn nghe những chuyện này nữa.
Ừ, ok. Vậy thì tụi mình sẽ nói về kế hoạch chinh phục trái tim người mình yêu nha.
Anh bị sao vậy? Anh ơi, anh có đau lắm không?
Anh không sao.
Ai là người đã đánh anh vậy?
Anh không thấy.
Mình về đi anh ơi, ở đây ghê quá hả?
Tao phải giết nó, tao phải giết cái thằng súc sinh đó. Chú bình tĩnh đi. Chú điên rồi hả? Chú điên rồi hả? Tại sao chú muốn giết nó? Nếu mà tôi không ra tay cản kịp, chú đã giết nó rồi đúng không?
Hay, tao đã mất hết kiên nhẫn, phải ẩn mình ở đây nè. Chờ tới bao giờ mới có cơ hội trả thù Lão Thịnh? Chỉ bằng cách giết chết đứa con trai duy nhất của nó, để không còn người nói giỏi, lão ta sẽ đau khổ sống không bằng chết.
Trời ơi, chú điên rồi hả? Hận thù làm cho cái lý trí của chú bị mất hết rồi hả? Tôi nhắc cho chú nhớ, kẻ thù của chúng ta là ông Thịnh, chứ không phải là thằng Nam, chú biết chưa?
Tao không biết. Bất cứ ai liên quan đến nó, tao đều không tha.
Chú thôi đi. Chú tưởng chú nói vậy tôi sẽ tin lời chú hay sao? Tôi biết quá rõ mà, mục tiêu của chú là cái gì? Là cái gì? Hằng đêm chú lo mò trong khu vườn là cái gì? Chú tìm cái gì? Rương vàng đúng không?
Mày nói cái gì? Rương vàng gì? Mày nói cái gì? Tao không hiểu. Rương vàng ở đâu?
Rương vàng này do ba tôi, chú và hai người nữa chôn tại khu đất này. Tôi nói không đúng hả? Thật ra tôi đã nghe mẹ tôi kể hết rồi về cái rương vàng và tấm bản đồ. Tôi muốn chính miệng chú kể cho tôi biết, nhưng chú rất không làm điều đó.
Cậu thì biết được bao nhiêu, chỉ nói xưa rồi, bây giờ không còn rương vàng nào nữa.
Nếu không có rương vàng thì chú ẩn nấp ở đây làm cái gì? Mẹ tôi nói đúng mà, chú không phải là người tốt. Lúc nào mẹ tôi cũng căn dặn phải đề phòng chú.
Cậu
quả thật là không thôi chút nào.
Thì ra nó tới đây là vì rương vàng, không phải đi trả thù cho ba nó.
Em luôn có những linh cảm không hay về chuyện xảy ra gần đây. Em sợ lắm anh ạ. Hình như tất cả đang nhắm vào chúng ta thì phải.
Anh biết.